là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thành, tuổi già cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Từ đầu năm đến nay, tiến độ giải ngân một số dự án đạt rất thấp, trong đó tiến độ giải ngân các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị mới đạt 100 triệu đồng. Các dự án phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ, tổng kinh phí hỗ trợ gần 17 tỷ đồng. Đến nay có 679 cơ sở đang triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng chuồng trại, mua con giống, trong đó đã nghiệm thu được 304 cơ sở đạt 39% kế hoạch, giải ngân đạt trên 2,3 tỷ đồng tương đương 14% kế hoạch. Đối với hỗ trợ chăn nuôi châu bò hoặc hỗn hợp châu bò, liên kết sản xuất quy mô 20 con trở lên theo tổ hợp tác, hợp tác xã, hiện đã nghiệm thu được 20 con đạt 3%. Nguyên nhân chủ yếu do giá thịt lợn hơi xuất chuồng các loại xuống thấp, người chăn nuôi thua lỗ thời gian dài nên không mặn mà với việc tái đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi, do đó các cơ sở không đảm bảo các tiêu chí để giải ngân.
Từ năm 2020 đến nay, huyện Mù Căng Chải đã chuyển đổi 62 ha đất trồng lúa sang các cây trồng khác như hoa hồng, rau màu. Qua đánh giá, các diện tích chuyển đổi đất lúa sang trồng hoa hồng đã cho hiệu quả kinh tế gấp 10 lần, còn so với trồng rau màu tăng gấp 6 lần. Huyện Mù Căng Chải đã thành lập được 2 vùng hàng hóa lớn, gồm 55 ha hoa hồng và 25 ha rau hàng hóa. Để việc chuyển đổi đạt hiệu quả cao, hàng năm huyện đã rà soát từng diện tích đất lúa kém hiệu quả gắn với quy hoạch sản xuất. Từ đó các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện chuyển đổi diện tích lúa nước không đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất, tăng năng suất kém hiệu quả sang các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. Khuyến khích ưu tiên các mô hình phù hợp với điều kiện canh tác và thị trường tiêu thụ, chỉ đạo cán bộ khuyến nông, nông nghiệp hướng dẫn nông dân canh tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, đồng hành cùng nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đón trên 100.000 lượt du khách theo kế hoạch, trong đó khách quốc tế 8.800 lượt, doanh thu đạt gần 92 tỷ đồng. Đạt được kết quả này là huyện Văn Chấn đã tăng cường khai thác tiềm năng thế mạnh, tập trung huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, đảm bảo tính hiệu quả bền vững gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Cùng với đó là thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh, hướng dẫn các xã thị trấn tổ chức các hoạt động du lịch, hoạt động văn hóa, văn nghệ đón khách. Huyện còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Suối Giàng, tham mưu dự thảo kế hoạch phát triển du lịch huyện Văn Chấn giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Trước mắt là tổ chức lễ hội Trà San Tuyết. Huyện Văn Chấn là thứ nhất năm 2023 với chủ đề Tinh Hoa Giữa Ngàn Mây, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đón gần 80.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế gần 1.200 người, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 50 tỷ đồng. Xác định du lịch là một trong những ngành có tiềm năng để phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua huyện Trạm Tấu đã triển khai các giải pháp đồng bộ trong phát triển du lịch. Huyện ủy Trạm Tấu đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong phát triển du lịch, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách du lịch tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như Tà Xùa, Tà Chì Nhù, Suối Khoáng Nóng, Lào Camping Phình Hồ, Thác Háng Để Chơ, tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch và dịch vụ cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà nghỉ, nhà khách trên địa bàn.
Tại trạm y tế phường Minh Tân, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phối hợp cùng Trung tâm Dưỡng lão Mộc An Nhiên và Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Giang tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh về mắt, bệnh mãn tính không lây truyền cho người cao tuổi trên địa bàn phường. Sau 2 ngày, các bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám sức khỏe cho 184 người cao tuổi, 116 người siêu âm và điện tim. Qua khám sàng lọc phát hiện mới 11 người mắc tăng huyết áp. Các trường hợp có dấu hiệu bệnh đều được bác sĩ kê đơn cấp thuốc miễn phí và tư vấn đến các cơ sở y tế để điều trị. Chương trình khám sàng lọc về mắt bệnh mãn tính không lây truyền cho người cao tuổi sẽ tiếp tục được triển khai tại tất cả các trạm y tế xã phường trên địa bàn thành phố.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn,
Theo quy luật, chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện chuyển thanh, tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta ấy, đang thi nhau rút ra còn không được. Còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Còn mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người dở khóc dở cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại, sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được. Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần, không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con có đi đâu mà thiệt. Sau này nhà hàng nó và phát triển thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nào. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy. Mời ông sơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây ấy, nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần. Rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lại.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi
cô.
Trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. Chuyên gia chuyên dạ gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu, bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1 triệu 067 nghìn đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Cao
đấy. Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia.
Mai tiến bộ.
Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế đúng rồi.
Đúng rồi, tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz, Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tuổi cao gương sáng, trong thời gian qua, bên cạnh việc phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc, người cao tuổi huyện Trần Yên còn tích cực đi đầu trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thông qua nhiều việc làm, hành động thiết thực, các hội viên người cao tuổi đã góp phần đưa phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả, từ đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo cơ hội vững chắc tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tháng 7 năm 2021, Đào Thịnh là xã đầu tiên của huyện Trấn Yên được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đạt được kết quả này có vai trò không nhỏ của các hội viên người cao tuổi. Cụ thể, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các chi hội người cao tuổi trong xã đã thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động hội viên, các thành viên của gia đình, con cháu, đóng góp công sức tiền của, hiến đất, hiến tài sản, vật liệu xây dựng để mở rộng đường giao thông liên thôn, liên xã, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi tại địa phương, từ đó góp phần làm thay đổi diện mạo của làng quê Đào Thịnh. Ông Nguyễn Đức Quỳ, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Đào Thịnh chia sẻ.
Thực hiện bám sát cái nghị quyết của Đảng bộ, thứ hai là kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã thì thường xuyên tổ chức họp tại cơ sở triển khai đến từng hội viên, thì hội viên rất là hưởng ứng, tức là phấn khởi tham gia đầy đủ các hội nghị họp, đặc biệt là các họp thôn bản, đóng góp nhiều những ý kiến xác đáng và sát thực, cùng và tham gia hiến đất mở đường giao thông thôn và các công trình phúc lợi, và tham gia phát triển kinh tế là mạnh dạn chuyển đổi các cơ cấu cây trồng vật nuôi, mang cái thu nhập bình quân đầu người trên năm đảm bảo theo cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.
Không chỉ tiên phong gương mẫu trong phong trào giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, hiến đất làm đường, nhiều hội viên người cao tuổi mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Là một hội viên người cao tuổi điển hình trong phát triển kinh tế, ông Lê Hồng Thái ở thôn Lương An, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên vẫn luôn cùng với con cháu xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Lừng ngày càng lớn mạnh. Với nhiều hình thức hoạt động như kinh doanh xăng dầu, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ vận tải, ông Thái đã cùng với gia đình nâng cao nguồn thu với lợi nhuận gần 200 triệu đồng mỗi tháng, giải quyết công ăn việc làm cho 20 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, ông Thái còn luôn tích cực đi đầu gương mẫu trong việc đóng góp xây dựng hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ông Thái chia sẻ.
Mà mình vừa là tham gia với các con, vừa là chỉ đạo các con, và sau nữa là mình cũng được vận động và cho con người của mình nó cũng khỏe và nhanh nhẹn hơn. Mà gia đình là luôn luôn cũng đầu tàu gương mẫu trong những cái dịp mà giả sử như xã phát động phong trào, thi đua sang là đóng góp cái gì đó thì gia đình, doanh nghiệp là cũng là đầu tàu gương mẫu.
Có thể nói nâng cao thu nhập chính là chìa khóa để xây dựng nông thôn mới. Do vậy, hiện nay toàn huyện Trấn Yên đã có hàng trăm mô hình phát triển kinh tế do người cao tuổi làm chủ, phát triển sản xuất đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực. Để phong trào phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, thời gian qua các cấp hội người cao tuổi trong huyện sẽ vận động hội viên còn sức khỏe thì trực tiếp tham gia sản xuất. Hội viên sức khỏe yếu hơn thì hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm phát triển kinh tế. Cùng với đó, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn và đi tham quan thực tế các mô hình kinh tế tiêu biểu để học tập kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào mô hình kinh tế của gia đình mình. Ông Nguyễn Thế Hoạt, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Người cao tuổi huyện Trấn Yên tuy tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút, nhưng mà vẫn hăng say trong lao động, trong sản xuất, trong kinh doanh dịch vụ. Về sau đạt được phong trào đó thì hội người cao tuổi cấp xã, cấp huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền những cái mô hình, những cá nhân, những hộ gia đình người cao tuổi tiêu biểu của làm sản xuất để trao đổi kinh nghiệm cho hộ gia đình kia. Người cao tuổi khi đã người ta đã có ý thức về phát triển kinh tế trong hộ gia đình thì người ta được mong được các cái chính sách của nhà Đảng, nhà nước cụ thể hơn, rõ ràng hơn.
Thời gian tới, các cấp hội người cao tuổi trong huyện Trấn Yên sẽ tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, GID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ cao đẳng với 8 mã ngành: giáo dục mầm non, cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, hướng dẫn viên du lịch, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, diễn viên múa, thanh nhạc, thiết kế đồ họa. Hệ trung cấp với 12 mã ngành: hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ nhà hàng, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghiệp vụ lễ tân, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, thiết kế đồ họa, tiếng Anh, thương mại du lịch, tin học ứng dụng. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở đối với hệ trung cấp, học sinh tốt nghiệp lớp 12 trung học phổ thông đối với hệ cao đẳng. Riêng ngành giáo dục mầm non xét học bạ trung học phổ thông, lớp 12 học lực khá trở lên có kiểm tra năng khiếu. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp với học trung học phổ thông được miễn học phí khi học trung cấp nghề. Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp. Được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường, sau 3 năm học sinh được cấp 2 bằng, bằng cao đẳng hoặc trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học các ngành cao đẳng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, học giáo dục mầm non được miễn học phí và được hưởng 3.630.000 đồng một tháng. Sau khi học xong có cơ hội việc làm tốt, học liên thông lên đại học, đi du học, xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đối với ngành điều dưỡng. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại.
địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ 20 tháng 5, các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, tại phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học của trường. Địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://ibc.edu.vn và trang fanpage Cao đẳng Yên Bái. Điện thoại cô Hà 0941-287-345, cô Hạnh 0945-754-666.
Tới đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.